Cái bài pháp thoại ngày hôm nay với một cái câu hỏi liên quan tới tâm hối tiếc. Đa phần chúng ta khi mà mình làm một cái gì mà sai trái đó, vì mình không có duy trì chánh niệm, hoặc cha có chánh niệm mà không có trí tuệ, mình nói những cái lời bất thiện gây đau khổ cho người khác, mình quên, mình biếng nhác, rồi mình không có tu tập, mình không có dậy sớm mình hành thiền, hay là mình gặp thiền sư mình không muốn đứng trình pháp, vân 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 vân. Tất cả những cái hành vi cử chỉ này đôi khi mình làm rồi mình hối tiếc. Và cái nguyên tắc của nó, trước khi đọc cái bài này sư muốn nhắc quý vị và sư sẽ nói lại một lần nữa sau khi chấm dứt bài này, là khi một cái câu chuyện mà đã xảy ra rồi đó thì nhớ nhắc mình rằng là chuyện đã xảy ra rồi, xong rồi. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình đi lên trình pháp với thiền sư, đây là một cái câu hỏi ở bên Myanmar đó, rồi thiền sư nói, cái vị này trả lời mà nói rất là dữ, thì thiền sư nói thôi bây giờ nếu mà sư đã nói như vậy thì tôi xin làm thinh, thì ông rất là căng thức, khổ tâm ghê lắm. Cũng giống như mình cãi lộn với ông thầy vậy đó, thì ông thiền sư nói cái chuyện đã xong rồi là xong rồi, nhắc mình vậy. Dĩ nhiên là cái chuyện mình làm thì nó đâu có đúng đâu, nhưng mà mình cứ tiếp tục mình suy nghĩ như vậy, mình nghĩ rằng là mình làm chuyện sai trái, mình làm chuyện không nên làm, mình làm cái chuyện mà thiếu chánh niệm, mình có cái hành vi cử chỉ vô lễ với cái người mà trưởng thượng rồi vậy đó, thì cái tâm cắn rứt này này là một dạng tâm sân. Và nếu như mà lỡ mà cái tâm này mà nó trở lại cho mình á, trong khi mà mình chết á, là mình đi xuống bốn ác đạo đó, rất là nguy hiểm. Vì vậy nhắc nó, chuyện lỡ rồi bỏ, không thèm nhớ nữa. Bây giờ nhớ là nhớ cái gì này? Nhớ nhắc mình lần sau nhớ duy trì chánh niệm. Trong khi mình nói, trong khi mình giao tiếp với người lớn chẳng hạn, nếu mà là mình có cái lời nói mà vô tình hay cố ý làm mà xúc phạm tới thiền sư hay là các vị thầy hay là các vị trưởng lão chẳng hạn, thì mình nhắc mình duy trì chánh niệm. Rồi nói, mình nói trong cái tâm dè dặt, đừng có quá háo hức, vân 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 vân. Rồi nếu mà nó xảy ra nữa, mình nhắc mình nữa, bỏ, đừng có để ý gì, cái chuyện đã qua rồi. Còn không mà khi mà bạn đã làm một cái chuyện hành vi bất thiện, do dù lời nói hành vi, rồi bạn giữ trong tâm của bạn là bạn hại bạn đấy, thì suy nhắc hoài vậy. Tại vì sao mà mình hại mình, là tại vì trong này nó nói rằng ta đã làm những chuyện sai trái, mà ta này là tôi ta đó, mà cái này là tà kiến, mà tà kiến là nhân để đưa chúng sanh vô bốn vòng ác đạo. Vì vậy bài này thằng sư giải thích cho mình về cái tâm này, nhưng mà quý vị nhớ, chỉ nhớ giùm sư cái điều đó mà thôi. Vị này thưa với thiền sư, là một vị xuất gia, nói rằng: thưa thầy, thông thường con có thói quen dậy sớm lên thiền đường tu tập với các bạn. Buổi sáng người ta đánh chuông á, dậy thức dậy ra mặt ra mày xong rồi lên thiền đường tu với các bạn. Nhưng mà sáng hôm nay con dậy trễ, chuông đánh rồi con nằm ngoài đó. Tại sao mà không lên thiền đường? Tâm nó nói sao mà thấy hôm nay làm như muốn bệnh á, chắc là tại hôm qua mình ngủ không đủ. Hôm nay làm như mình thấy mình cũng được khỏe, chắc có lẽ tại hôm qua mình ăn thiếu. Mà có ăn có thiếu đâu, ngủ đủ đâu, bởi vì ngày nào nó cũng nói bao nhiêu hết trơn, ngày nào cũng thiếu ngủ hết trơn. Thấy chuông đánh là nó thiếu ngủ à, mà ngày nào nó cũng thiếu ăn hết trơn. Đó, cái tâm là tâm phiền não đó quý vị. Ông này tâm nó nói: trời ơi, ngày hôm qua mình ngủ thiếu quá, thôi hôm nay mình ngủ bù đi. Nó để nướng qua nướng lại, nướng qua nướng lại, tới khi mà thức dậy là người ta đã đi ăn xong điểm tâm rồi. Thì vị này rất là hối hận: sáng hôm nay con dậy trễ, tâm rất khổ thẹn, trạng thái này kéo dài hơn nửa ngày. Con có quan sát tâm thấy nó lúc mạnh lúc yếu, nhưng tâm hổ thẹn này không biến mất. Thấy tâm mình hổ thẹn, thấy mình mắc cỡ vì đã làm những chuyện sai trái, nhưng mà quan sát hoài mà không thấy nó biến mất. Thì khi ông trình như vậy, thiền sư nói đơn giản thôi, lần sau tranh thủ lên đúng giờ, làm cái gì mà hổ thẹn. Hôm nay không ngủ dậy trễ, à, không có lên thiền đường tu với các bạn thì ngày mai vậy cho đúng giờ. Thưa thiền sư không, tâm vẫn tiếp tục khổ thẹn và khởi mạnh vào buổi điểm tâm và buổi ăn trưa. Nghe là ngủ bây giờ sáng tạch rồi, đánh chuồng đi ăn điểm tâm cho mình đi luôn. Đó, mình nghĩ chắc là thôi kệ nó, mình nằm thiền một chút. Mình mệt quá mình nằm thiền một chút, ai mà nằm một chút tới đến khi mà nghe là thức dậy là thấy đây, người ta đã chuẩn bị đăng điểm tâm hết trơn rồi. Buổi trưa ăn vào buổi điểm tâm và buổi trưa, tâm bên trong cứ lặp lại cái câu tu dở ẹt như vậy mà nhận bữa ăn của thí chủ và công phu nấu nướng dọn dẹp của những người trong bếp hên trai đường, mày có biết mắc cỡ hay không? Nó cứ lải nhải cái câu đó hoài, tu dở ẹt à, mà còn lên đây ăn nữa. Chẳng thà mình nhịn đói đi, mình đừng ăn phải yên không, mà nhịn chi được. Tu dở ẹt à, mà còn lên đây ăn vừa tốn tiền của thí chủ, rồi mà còn những cái người mà ta chấp tác ta dọn dẹp, rồi mình cũng là không có xứng đáng với cái công phu của người ta làm công chuyện. Thì cứ nói thôi đủ rồi, hành giả đâu có làm hoài như vậy phải không, lâu lâu có một lần mà. Dạ phải, nhưng mà thưa thiền sư, có một điều con nhận ra là sau bữa ăn trưa con đi kinh hành thì tâm hổ thẹn này biến mất tiêu. Thì cứ nói thôi đủ rồi, đừng có hổ thẹn nữa. Nhưng mà ông Trình với thiền sư nói dạ không đâu, nó không phải hổ thẹn cả ngày đâu, có nửa buổi à. Ăn xong buổi trưa rồi cái lên ngủ phè, ngủ trưa giấc buổi trưa đó quý vị, lên ngủ trưa cái rồi quên mất tiêu. Thiền sư nói đây là tâm đang kiếm cớ để tự bào chữa, trong khi đang ăn tâm nhảy ra chỉ trích tu dở, tu làm biếm mà ăn đồ cúng dường của Phật tử, đồ không xứng đáng, đồ này đồ kia, nói thế để tâm bất cắn rứt rồi sau đó quên tuốt. Cái hay của thiền sư là nhắc mình vậy đó, khi mà nó nói như vậy là trong này là thật ra là nó không có cắn rứt gì đâu, mà đây là một cái loại dạng tâm, nghĩa là tâm gì đấy, nói để tâm bất cắn rứt mà thôi. Mình tự an ủi, mình tự bào chữa mình vậy đó, cũng giống khi mình làm trật á, thì đơn giản mình nhận cái trật của mình đồ cứ làm trật chứ làm dở quá được cái nọ, thì cái trạng thái tâm đó là một trạng thái tâm sân, tâm bào chữa. Đây là ngón đòn mưu mẹo của tâm tham, khi hối tiếc hối hận như thế tâm đã làm một cái gì đó để chữa thẹn cho cái lỗi lầm của mình. Tâm này vô cùng láo khoét, nó muốn cho thấy tôi biết chứ, tôi biết cái dùng để cái gì đúng cái gì sai, chỉ vì lỡ một bữa vì hoàn cảnh khó khăn cho nên tôi kiểm soát không được mới có sự cố xảy ra như thế. Khi mà nó mở miệng mà nó nói rằng là đó, tâm này vậy ăn tu dở mà tu không đúng đồ làm biếng làm đồ đó, làm thường xương mất, đó là tâm tham nữa đấy. Cái tâm này nó đang cố gắng nó bào chữa đó. Nó nói đào chữa mà trong này có chấp ta nữa, tôi là cái người tôi biết chứ, tôi biết cái chuyện là cái gì làm nên làm á, nhưng mà vì tôi chịu cái tâm tôi nó phiền não, là tâm tôi không kiểm soát được cái hoàn cảnh xung quanh, hoặc giả là sức khỏe tôi không cho phép, do đó mà tôi mới không có chấp pháp đúng cái thời khóa, tôi không thực hành đúng cái không chấp hành đúng cái thời khóa, giống như là nhà chùa đã bắt buộc. Nó bào chữa và không chấp nhận những gì xảy ra, nó muốn chứng tỏ tôi là một hành giả siêng năng, sáng nào cũng dậy sớm lên thiền đường tu, trong thực tế mình có siêng chút nào đâu. Không ai dám vỗ ngực mà nói rằng tôi là một hành giả tinh tấn, tôi là một hành giả siêng năng, tôi duy trì chánh niệm, hay là tôi lên thiền đường tu mỗi sáng. Cái đó không bảo đảm quý vị. Bởi vì mà nếu mà tinh tấn không thôi là đôi khi nó lên rồi đôi khi nó xuống. Và khi mình tu mà thấy được chút chút là tâm của mình nó hăng hái, nó tập, vì đó mình rất là siêng năng, sáng sớm mình dậy mà khi mà nó xìu xìu ỉnh ỉnh, tâm nó phiền não, tối hôm qua ai bóc điện thoại nói cãi tới cãi lui, nói chuyện gia đình rồi gì sùm á, là sáng này nó bắt đầu tâm nó yếu rồi, tâm lực nó yếu. Điện thoại ở nhà kêu tới nói chuyện gì đó không biết, mình sắp xếp bên nhà không chịu, nói qua nói lại nói tới nói lường lát cái phiền não giục điện thoại cái âm, tắt điện thoại đi ngủ, tâm ngủ toàn phiền não không. sáng mai dậy cái tướng của phiền não đêm qua nó vẫn còn, do đó mình sáng mình dậy nó đờ đờ ngờ ngờ ngẩn ngẩn, ngồi nó ngủ lên ngủ xuống. Mà không phải là quý vị là những cái người ở bên ngoài mà phải là đa đoan với công chuyện rồi cơm áo gạo tiền mà như vậy, mà cá nhân sư sư thấy cũng vậy. Khi mà mình làm quá nhiều Phật sự, mình phải thuyết pháp, mình giảng đạo, mình phải tiếp xúc, rồi mình phải trả lời điện thoại, cái tâm của mình rất là khó chánh niệm. Lúc đó tâm nó ở bên ngoài không, và nó giải quyết cái vấn đề theo cái sự suy nghĩ của nó, cái đó là cái chết. Đúng một cái là nó nghĩ phải làm như vậy, phải làm như kia, phải làm như nọ, mà thật ra mình khi mình suy nghĩ cho kỹ, mình thấy có những cái vấn đề không phải là mình giải quyết được tức thì. Tâm mình nó đang tham, đang sân thì nó nói làm, mình không có để ý, mình làm theo nó là mình chết. Thì thấy một vài câu chuyện ở trong chùa của sư vậy đó. Con có một lần nó có một cái câu chuyện nó xảy ra trong cái chỗ sư ở đó. Đó rồi sư lấn cấn không biết phải giải quyết cái vấn đề nó như thế nào. Một đằng là cái người mà họ cho mình cái chùa họ cũng tử tế, đằng khác cái câu chuyện mình nói với họ cũng đúng, mà hai bên không có đồng ý cãi qua cãi lại. Vậy là sư kêu điện thoại, sư hỏi người này người kia, cuối cùng mình thấy không ai giúp mình được cái trời. Bởi vì họ đâu ở trong cuộc đâu mà họ biết cái chuyện gì xảy ra giữa mình với cái người đó đâu. Mình là cái người hiểu rất là rõ này, nhưng mà tại vì sao mà mình có cái thói quen như vậy? Đó là cái tập quán của mình, cái tánh của mình là ưa như vậy. Khi mà có chuyện là mình bóc điện thoại, nhất là bây giờ điện thoại di động nữa, mà nhất là bên Mỹ là kêu vào cái ngày thứ bảy chủ nhật không tốn tiền là thôi kêu giờ này giờ kia, nói bậy bạ, cuối cùng chẳng giải quyết gì hết trơn. Mà tâm càng lúc càng chấn động. Bây giờ có câu chuyện cần giải quyết, nếu thật sự quan trọng mình đừng có suy nghĩ, ngồi thiền đi, ngồi xuống phòng xẹp chung giùm tôi đi, thở vô thở ra đi, hoặc giả là đi kinh hành giữ cho tâm mình yên ổn. Rồi nó suy nghĩ tới, đừng cho nó suy nghĩ, kệ nó, bỏ. Hoặc giả là mệt, ngồi nó mệt quá rồi nó cứ suy nghĩ, nằm thiền, không cho nó suy nghĩ, biết suy nghĩ, duy trì chánh niệm, trở lại hơi thở, biết suy nghĩ trở lại trong cảm giác, biết suy nghĩ trở lại trong tiếng động. Làm hoài vậy thì tâm bắt đầu nó dịu xuống, đôi khi mình ngủ luôn, ngủ cũng được nữa. Bây tâm mới yên rồi mình ngủ, mình dậy tâm của mình nó rất là sáng suốt. Vì vậy khi mà sư mà tâm mà nó chấn động quá, sư thấy suốt ngày đó, hết gặp người này tới người kia, nhất là những cái buổi mà mình đi đâu xa về đó, rất là nhiều người họ muốn gặp mình, họ muốn hỏi điện thoại, họ hỏi chuyện này chuyện kia, rồi câu chuyện ở chùa mình phải giải quyết nữa. Rồi mình làm không chánh niệm, mình thấy cái gì cũng cần làm hết, cái gì cũng phải làm hết, cái gì cũng nên làm hết, tâm nó bên trong nó rất là háo hức. Vì vậy nếu mà quý vị ở trong trường hợp như sư nói, quý vị nhớ đừng có thèm làm, để yên đi. Tâm nó chấn động quá rồi, điện thoại không thèm trả lời nữa, tắt đi, vô đây nằm thoải mái thư giãn, hay đi ngồi thiền giữ tâm cho yên ổn. Rồi khi tâm mình yên ổn rồi, lúc đó là mình mới biết cách thức xử lý vấn đề nó rất là tốt. Tâm này vô cùng láo khét, đó là cái tâm nó nói rằng là gì đây, mình tu dở, mình tu không xứng đáng, vân vân. Tâm này vô cùng láo khét, nó muốn cho thấy tôi biết cái gì đúng cái gì sai, chỉ vì hoàn cảnh, chỉ vì cái chuyện khó khăn không kiểm soát được cho nên mới xảy ra như vậy. Tâm này bào chữa và không chấp nhận những gì đang xảy ra, nó muốn chứng tỏ tôi là một hành giả siêng năng, sáng nào cũng dậy sớm lên thiền đường tu, trong thực tế rất khó mà mình luôn luôn siêng năng được. Siêng năng là có, mà tôi là cái người hành giả siêng năng, sáng nào cũng dậy sớm không chắc đâu. Nếu là người chân thật, hành giả sẽ ráng dậy sớm hôm sau lên thiền đường tu với mọi người, chuyện xảy ra rồi bỏ qua, vì trong thực tế mình đâu có siêng năng ghê gớm, lâu lâu mình cũng làm cũng biến nhát vậy. Trong thực tế mình đâu có siêng năng, mà cái tâm mà ngã mạn nó chứng tỏ cho mọi người biết rằng tôi siêng năng, tôi là cái người biết câu chuyện gì, nhưng mà vì hoàn cảnh vậy cái nội tâm ở trong đó này bào chữa rất là dữ. Thưa thầy, khi tự trách móc hối tiếc những chuyện sai trái, có phải là chúng ta đang củng cố cái bản ngã của chính mình không? Thiền sư trả lời, tự lừa dối mình cho mình luôn luôn hay giỏi, và đây là một trò lừa gạt của phiền não. Thiện và ác lẫn lộn với nhau. Tiếng Pali gọi là cái gì đó sư không biết, gọi là ma vương phiền não. Ví dụ các vị tu hành giả bộ cho người khác thấy mình đạo đức thánh thiện, là một vị tỳ khưu tốt, giới hạnh trong sạch, người ta đọc, mình đọc nhưng không ưa chút nào, không thấy lợi ích, không cần thiết. Thiền sư nói rằng là cái một cái loại phiền não mà mình khó nhận ra, đó là lẫn lộn. Nó lẫn lộn tốt có, xấu có. Ví dụ như mình thấy là các vị tu hành giả bộ cho người khác thấy mình đạo đức thánh thiện, là một vị tỳ khưu tốt, giới hạnh trong sạch, mà đó là mình giả bộ thôi à, chứ mình đâu có đâu. Thành ra cái bên ngoài nó có vẻ rất là thu thúc, nghiêm túc, nghiêm trang, có vậy không? Nhưng mà hỏi ra cho kỹ, té ra thu thúc cò. Thu thúc cò là cái từ của Ngài Giới Nghiêm đó quý vị. Con cò quý vị thấy đứng yên kìa lắm, thấy không? Nó chánh niệm mà, tỉnh giác chánh niệm mà, con cá bước qua nó đớp cái một liền á. Đớp cái nào cái đấy là chính xác lắm mà. Ta gọi cái này là thu thúc cò đó. Đây không phải là thiện tâm, vì động cơ thúc đẩy là muốn cho người ta kính trọng, tôn vinh mình, muốn tạo một ấn tượng nơi người khác, có thế thôi. Dễ sợ vậy đó. Bên ngoài mình làm bộ nghiêm túc thanh tịnh, người tu hành biết hộ trì các căn rồi vậy đó, mà trong này thật ra là nó đang nhìn, đang liếc, nó đang coi thử, nó tâm ái nó lên ùn ở trong này. Vì vậy thượng sư nói khi mà bạn mà tu hành và bạn mà chân thật đó, bạn không muốn giả dối gì hết trơn, bạn không muốn bao giờ muốn làm vẻ ta đây là như vậy như kia hết trơn, bởi vì có thật đâu, có thật đâu mà mình làm. Mình không thật như vậy mình đừng làm, mà cái người này là phải có trí tuệ này. Thành ra ông thiền sư mà Tejaniya Ujin đó, ai mời ông đi đâu là ông cũng đi, rồi tới nơi ông muốn ăn cái gì ông cũng ăn, nói chuyện ông cũng vui, cũng cười, cũng thoải mái, cười khà khà. Người ta nói Ngài là thiền sư, Ngài là một vị sa già đo, mà sao tôi thấy ông cười như ông địa vậy? Ông nói tôi thích cười là tôi cười, miễn là tôi duy trì trách nhiệm là được rồi. Có một lần cái gì biết, người ta mời đi ăn. Bữa đó sư không biết là ai cúng dường, chắc là một sư cô Việt Nam cúng dường. Rồi đi trong đám là có cũng 2-3 người Việt Nam, trong đó có sư nữa. Rồi thiền sư Ujin mới là kêu một sư cô người Đại Hàn đi theo. Vì cô này là hình như là biết cái tiệm đó rất là rõ, là cái món, có cái món gì mà nghĩa là mà ăn nó thích hợp cho ông thầy. Do đó kêu cô đi theo để mà đặt đồ ăn. Thì trong khi mà ngồi, khi mà tới cái tiệm ăn á, thì là trong số đó là có một cô là từ bên Mỹ cô tới. Thì là người ta hỏi ông thầy đó là bây giờ đó chúng tôi xếp bàn như thế nào, nghĩa là chư tăng có 2 vị sư và phần còn lại là quý cô. Thì người ta hỏi là bây giờ chúng tôi xếp bàn chung hay là xếp bàn riêng. Thì ông thầy thiền sư nói xếp riêng, xếp chung hết. Tôi ngồi chính giữa, cái bàn 5-6 người đó, tôi ngồi chính giữa để sư Đi Dũng ngồi bên này, rồi để sư cô Đại Hàng ngồi bên này. Bị bà là bên Tỳ Khu Ni đó, bên Đại Hàng, thì nó ông coi cũng giống như lớn hơn các cô khác, để ngồi bên tay trái, ông ngồi ngay chính giữa giống như sư đang ngồi vậy đó. Rồi các cô cứ chia nhau ngồi 2 bên. Rồi cái cô kia cũng không dám ngồi, cô kia cũng không dám ngồi, cô kia cô sợ. Rồi thiền sư nói cứ ngồi đi, tại sao không ngồi? Nói là Ngài Hòa Thượng Kim Triệu là thầy của tôi, Ngài nói rằng là ni không được lên ngồi cùng bàn với tăng. Thì ông giải thích, ông nói cái đó thì ở trong chùa đó. Trong chùa là mình có thị giả, mình có đầy đủ rồi vậy đó. Người ta mà biết phục dịch mình thì người ta chia ra. Còn ở đây thì mình đi ăn mà, ăn ngoài là cũng giống là mình phải đi đâu mình ăn gấp gáp ở trên đường, trên xe, trên cổ rồi vậy đó. Thì không sao cả, cô cứ ngồi đi. Đó thì cô nói rằng là con ngồi chung bàn với sư, con không dám. Ông nói cô đâu có ngồi chung bàn với tôi, vì cái bàn nó chia làm hai rõ ràng mà. Tôi với sư Trí Dũng trong góc này này, còn cô ở ngoài kia. Có một cái đường rạch dưới này mà cô không thấy thôi. Có một cái đường rạch giữa tôi và cô và sư Trí Dũng, tôi và sư Trí Dũng và quý vị, mà quý vị không thấy. Rồi ông nói, cô nói mà cũng không nên nữa, là tại vì đó con ngồi ngang hàng với sư. Ông nói cô làm sao ngồi ngang hàng tôi được, bị tôi có cái tòa cụ tôi trải trên này này. Sư Trí Dũng cũng vậy. Thì cô này cô nói ông thầy này sao mà ông có bộ phá chấp dữ vậy ha. Ông nói không, tôi cũng chẳng có phá chấp, tôi thấy cái chuyện cũng bình thường thôi. Thì giới luật này nói như vậy. Bây giờ này, trong khi ăn thì người ta dâng đồ ăn, đồ uống cho tôi thì tôi ăn thôi. Phần quý vị cứ việc dùng riêng. Nó chia ra mà có sao đâu. Bây giờ quý vị thấy không, ở trong này á, cái phòng mà cái một cái bàn mà lớn như thế này là không có đủ, chỉ có một hai cái thôi, mà người ta còn khách nữa, mà bây giờ mình bắt họ phải chia ra, hai ông sư ngồi cái bàn thiệt lớn, rồi chế nhét bốn năm sáu cô tu nữ ngồi cái bàn nhỏ nhỏ coi sao cho được. Thôi cô cứ việc ngồi đây đi, cứ ăn uống thoải mái. À, phần của tôi thì tôi ăn, phần của cô quý ăn. Rồi mà cô sợ mà ngồi thấp thì cô rút cái miếng giấy ra đi, cô ngồi trên cái ghế mà không có lót đệm chẳng hạn. Đó thì ông nói rằng là khi mà một cái người mà chân thật á, là không bao giờ muốn tạo một cái ấn tượng nào nữa người khác, cho mình là một vị thầy, cho mình là một vị thiền sư, cho mình là một vị trưởng lão được cái nọ. Bởi vì những cái chuyện đó nó không có thật, ngoại trừ trường hợp mình bị bắt buộc. Đó, ví dụ như sư thuyết pháp, sư cũng thích ngồi dưới nó, cho nó khỏe. Sư thấy mấy sư thầy của sư là ngồi dưới, ngài Kim Tiểu cũng ngồi dưới, ngài hòa thượng thiền sư Si Lan Đa cũng ngồi dưới. Sư xuống thuyết pháp sư thích ngồi dưới, nhưng mà người ta nói không được, Việt Nam thì phải lên đây, thì phải leo lên. Rồi người ta nói sư phải rút giò lên, sư rút giò lên thì cũng tập sư nó rớt, thì sư kiếm cái tấm thì để cái giò lại. Vui vẻ thoải mái lắm, không có cái gì mà gọi là mình phải là thật ra là cái con người mình như thế nào, là trong cái đời sống hàng ngày này nó phản ảnh này, chứ không phải trong cái khi mà mình có vẻ là có vẻ nghiêm túc, có vẻ là thanh tịnh. Coi chừng cái đó là nghiêm túc, là túc đó là thu thúc cò đó quý vị. Đó, cái đó là ngài Vĩnh Nghiêm nói đó. Bây giờ có một cái bài pháp liên quan tới vấn đề giao tiếp. Thì cái vị Trình Tháp là một vị hành giả mà cũng lớn tuổi rồi, 70 mấy tuổi rồi. Mình nói rằng là trong cái mối giao tiếp nói năng với người khác, thưa thiền sư, con thấy nhiều phiền não phát sanh do tâm con ngã chấp. Vị này nói rằng là trong khi mà tôi giao tiếp với mọi người, tôi thấy tại tôi ngã chấp nhiều quá, cho đó phiền não nó khởi sanh. Mình nói đúng, người ta nói sai, mà họ còn quay trở lại phê bình chỉ trích, bực tức sân hận với mình. Những gì mà con thấy là con nói đúng, con đâu có nói sai. Ví dụ chẳng hạn như ông kia, ông sư kia, ông nhỏ hạng con, rồi ông làm những cái chuyện sai trái, rồi con lại con nhắc nhở. Tức là mình nói đúng mà, mình đâu có nói sai, mà họ còn quay trở lại phê bình chỉ trích, còn bực tức sân hận, còn nói những cái lời rất là cọc cằn với mình nữa. Bây giờ thưa thiền sư, con tự nhắc phải kham nhẫn, phải chấp nhận, duy trì chánh niệm, quan sát tâm khó chịu, tâm bực bội. Khi mà người ta phản ứng dữ quá rồi thì bây giờ con nhắc con thôi phải kham nhẫn, rồi phải chấp nhận, rồi mình duy trì chánh niệm, quan sát cái tâm mình đang khó chịu, đang bực bội. Thì quý vị thấy cái cách mà trình pháp như vậy là rất là hay, đúng quá rồi phải không? Đó, mình khuyên lên người ta mà ta không chịu, người ta phản ứng, ta bực bội thì thôi mình quay tâm mình thôi. Thiền sư nói làm như vậy không đúng một chút nào cả. Đợi cho mọi sự đã xảy ra rồi mới tư duy chân chánh, mới dặn tâm chấp nhận, rồi mới quan sát tâm. Điều hành giả nên làm là trước khi nói gì phải kiểm tra xem thái độ mình có chân chánh hay không. Quý vị thấy cái này là áp dụng cho cha, cho mẹ này, cho các bậc huynh trưởng này, cho các vị thầy này, những người lớn tuổi đó, hay là những người lớn tuổi mà đối với những người trẻ tuổi. Đợi cho mọi sự đã xảy ra rồi mới tư duy chân chánh, mới dặn rằng mình phải chấp nhận. Điều hành giả nên làm là trước khi nói gì kiểm tra xem thái độ mình nói với họ có chân chánh hay không. Khi nói với thái độ chân chánh, tâm sẽ không khó chịu. Bây giờ thế nào là thái độ chân chánh đây? Đó là lúc nói hành giả đã biết rõ ý của người nghe, do đó đừng muốn áp đặt ý của mình vô người ta. Tôi nói đúng, người ta phải nghe tôi. Bây giờ đó, cái ông sư đó, ông nhỏ hạ, ông làm điều sai trái, có người lại báo cáo với mình là vị sư lớn. Mình bị sư lớn, mình bị sư lớn tuổi, mình lại mình khuyên, thì mình đã biết cái ý của ông này rồi. Là cẩn thận, cảnh giác, bởi vì ông sẽ phản bác. Bởi ông không phản bác thì sao mà ông làm sai được? Ông làm cái chuyện không đúng, tức là cái tâm của ông nó suy nghĩ về cái chuyện đó mà. Thì bây giờ mình là người lớn mà mình làm mình khuyên, thì mình phải nhớ là mình đừng có nghĩ rằng là tôi nói đúng mà anh hay là sư phải nghe tôi, hay là chú là cô phải nghe tôi. Đừng có cái thái độ như vậy. Khi muốn người khác phải nghe, phải chấp nhận ý mình đúng, và nếu họ làm theo, họ không làm theo là mình nổi sân. Như vậy là thái độ mình không chân chánh ở đây. Đây là cái chuyện xảy ra trong gia đình của mình. Quý vị thấy không? Con cái hay là con cháu của mình nó làm gì sai, em út làm gì sai mình nói. Khi mình nói mình không giữ thái độ chân chánh, mình nói là mình nói đúng mà. Nó có một cái cô bên Mỹ đó, cô nói là mấy đứa em con nó làm sai, làm sai trái lắm, nó lễ chùa, nó gặp các sư, nó không có kính trọng, nó nói tầm bậy tầm bạ, làm cho người khác người ta phiền não. Con dặn không biết bao nhiêu lần rồi mà nó cứ nói, thấy không? Mà cô càng nói bao nhiêu thì mấy cô kia càng làm tới luôn. Có một cô cũng đi lấy ông sư luôn, cho bỏ ghét. Chơi vậy đó. Thì tại vì sao? Là cô nói rằng là tôi biết ông đó ông thương tôi thương ông. Không có cái gì mà sai trái hết. Còn cái chuyện mà tôi đối xử như thế nào với ông thì nếu mà ông là nhà tu mà ông gì đây, ông biết là thú thúc là ông phải tự lấy đây. Chứ còn tôi không có cái bổn phận. Bổn phận tôi là người Phật tử, tôi tới mà ông vui vẻ, ông thân mật nói chuyện với tôi thì tôi cũng vui vẻ, tôi thân mật lại nói chuyện lại với ông. Không có lý do gì mà bắt buộc tôi phải là tỏ ra nghiêm túc là xa cách hết. Mà trong tâm tâm thật sự là tôi cũng thương ông nữa. Quý vị thấy không? Như vậy là mình làm chị, làm anh, làm chú, làm bác, mình không hiểu tâm của con cái mình. Mình không hiểu cái người đối diện của mình cái tâm như thế nào. Mình tới mình dùng lời lẽ, mình dùng cái lý phải trái rồi mình bắt buộc người ta. Mấy cái này rất là nguy hiểm. Chỉ nhớ có một năm bên Miến Điện cái gì. Có một vị sư kia đó là từ bên Khất Sĩ Khoa. Sư này cũng sa di thôi. Rồi cái tại vì bên Khất Sĩ thì các vị người ta ưa dùng buổi chiều, ta dùng chay mà ta dùng buổi chiều. Thành ra khi mà qua bên đó đó là sư này là vì sa di thôi, do đó nghĩ rằng là buổi chiều ăn không sao hết, mà ăn kín kín. Là tại vì bên đó đó nếu mà mình là tỳ khưu á thì mình không được quyền trữ bánh trữ chuối ở trong tủ của mình, mà mình phải để trong nhà hàng nhà ăn thôi, rồi mình vô trong đó mình ăn xong rồi là thôi. Còn nếu mà còn dư bánh, dư chuối, dư đồ ăn rồi vậy thì mình phải đem xuống ở dưới để cho người ta cất. Rồi sáng mai nhờ người ta dâng lại, mình ăn trở lại. Nhưng mà vị này là sa di. Vị sa di cho nên vị đó có quyền. Nghĩa là nhờ nhà bàn đi mua bánh, mua đồ, mua chuyện này chuyện kia đó. Rồi ông cất ở trong tủ đó để tối ông ăn. Thì sư không biết cái chuyện đó, không biết chuyện gì xảy ra. Thì cái cô mà Phật tử Việt Nam á, cổ đi mua đồ cho ổng á. Vì ông nhờ mà, cô đi chợ, cô đi siêu thị mua đồ cho ông. Ông nhờ cô mua xong rồi đó. Thì từ từ đi. Ông mua, cô mua xong rồi thì tới chiều cô mới về. Ông đứng, ông canh, taxi vô cái là ông chạy ra ngoài taxi, ông nói bánh từ đâu, đưa cho tôi. Cô kia cô nổi điên à. Cô nói giờ này mà ăn uống cái gì, đi lên đi. Hai bên nói qua nói lại rất là dữ. Thì cái cô đó cô kết lại, cô kiếm sư. Cô nói rằng là sư phải nói cái vị này là tôi biết ông ăn buổi chiều. Cô đã có nói vậy. Cái Phật tử của nó, tôi biết cái ông này ông ăn buổi chiều. Nhưng mà sư phải làm cái sao để cho ông hiểu rằng đây là một cái sự kêu bằng phá lệ mà thôi. Cho người Phật tử vô đây người ta cũng bắt giữ tám giới, chẳng có ai có quyền ăn buổi chiều hết trơn đó. Nhưng mà ông nhờ tôi đi mua mà tôi không mua, rồi ông phiền não với tôi, thành ra tôi mua vậy thôi. Mà nếu như mà sư này mà tiếp tục làm như vậy là sẽ có người lên trình với ngài trụ trì, mà ngài xuống mà ngài lục ngài thấy ở trong tủ mà có đồ ăn á, là thế nào là ngài cũng đuổi ra khỏi chùa đó. Bây giờ sư làm sao mà sư nói đi. Cái sư không biết phải giải quyết như thế nào, bởi vì người ta bây giờ người ta quen rồi, ta ở bên Khất Sĩ ta ăn buổi chiều đó, mà qua bên này mà ông này cũng sa di nữa. Cái sư mới họp trong khi mà chư tăng á, lâu lâu có một cái buổi sinh hoạt á, sư mới nói. Sư nói là đó, ở bên trường thiền Siêu Minh này đó, người ta bắt buộc tất cả mọi người phải giữ tám giới. Đó là cái nguyên tắc vậy thôi, ngay cái cư sĩ cũng phải giữ tám giới nữa. Vì vậy nếu mình vô đây là mình là người tu, mình là tu nữ, là mình sẽ di, là mình chỉ cứ mà mình ăn là sai rồi. Quý vị thì hiểu điều đó. Bây giờ tôi chỉ mong các vị này, vị nào mà ăn buổi chiều Bởi vì cái truyền thống của quý vị từ bên Bắc Công hay là bên Khắc Sĩ mà qua đây quý vị nhịn chưa được, buổi chiều cũng lén lén làm tô mì, thì ăn xong rồi nhớ rửa chùi miệng cho sạch, ăn xong thì nhớ tất cho kỹ, đừng có để ra ngoài mà ta thấy, mà ta thấy là người ta đuổi mình ra thì ráng chịu. Tôi báo trước cho quý vị biết rồi. Nói vậy cái tự nhiên hết ông dám ăn. Chứ còn mình lên mà mình chỉ ông nói rằng là sư ăn buổi chiều được cái kia nọ, sư đừng làm này kia là thế nào, ông chợt lại mình tức thì. Sư suy nghĩ, sư nói bây giờ đó, thôi, sư ăn là cái chuyện của sư, sư trong sạch giới luật không giới luật là cái chuyện của sư, không phải chuyện của tôi. Nhưng mà nếu mà sư ăn mà lơ mơ mà ông trụ trì ông thấy, nhớ chùi miệng cho sạch sẽ, tất đặt cho đàng hoàng tử tế, quái rồi trong giấy cho đàng hoàng, đừng để cho người ta biết. Rồi cứ việc ăn thôi. Sư đi địa ngục, cái tôi đâu có đi địa ngục mà tôi sợ. Khỏe ra cái ông thay đổi. Nhưng mà thưa quý vị, không phải lúc nào mình cũng tỉnh táo để mình nói vậy đâu. Khi mà ta nói cái chuyện gì của một người nào mà sai trái rồi, tâm mình nó vuông theo nó, đúng rồi, đi lên tôi làm cho ông một trăng một đăng á, là thế nào mình cũng lãnh họa đó. Vì vậy khi mà cái tâm của mình mà nó suy nghĩ về cái chuyện gì làm mà nó suy nghĩ tức thời á, rồi nó phản ứng nó làm theo, thì cái đó rất là nguy hiểm, còn bất thiện không. Và mình thấy trong cuộc sống của mình là mình làm như vậy, mình thích một cái là mình kêu điện thoại, mình kêu rồi mình chạy đi, mình kiếm cái này cái kia rồi vậy, mấy cái đó rất là nguy hiểm. Thế nào là thái độ chân chánh? Lúc nói hành giả đã biết rõ ý của người nghe, đừng muốn áp đặt ý của mình vô người ta. Khi muốn người khác phải nghe, phải chấp nhận ý của mình đúng, và nếu họ không làm theo là mình nổi sân, đó là bạn thiếu thái độ chân chánh. Mình chỉ nói thôi, làm sai, nói bậy là chuyện của họ, đừng dính vô chuyện của người khác. Vì vậy có một vị sư hỏi, tôi thấy cái sư kia đó, ông ưa nói cái gì, cái tâm ông phiền não, nói tầm bậy tầm bạ. Họ làm cái chuyện sai trái là chuyện của họ thôi. Nếu mình là cái người mà lớn và mình có trách nhiệm thì mình nói. Ví dụ như bây giờ đây, ở đây có sư cả này chẳng hạn, có những cái chuyện mà sư sao sư nói được, đi phải chùa của sư đâu mà sư nói. Đó rồi quý vị đem tới bọc bạch với sư nói là phải có, phải làm một cái gì, làm cái gì. Sư lơ mơ sư nói ra, ta chặn sư chết rồi. Sư cũng muốn là giữ cho cái hòa khí, đừng bà con đừng phiền não, để mỗi năm sư còn về đây nữa chứ. Quý vị đừng làm tiệc đường của sư chứ. Nói làm nhưng đừng mong kết quả phải xảy ra đúng như ý mình muốn, đó là điều rất là khó mà chúng ta phải tập đi. Nhất là cái người mà nhỏ hơn mình, là con, là cháu, bà con thân thuộc, hoặc những người mà mình giúp họ đó. Mình ưa nói lắm, mình ưa sửa sai họ lắm. Vì vậy ông nói làm nhưng đừng mong kết quả phải xảy ra theo đúng như ý mình muốn, và cái điều này rất là khó khăn. Tâm lý thông thường khi nói với ai chuyện gì, mình cũng cho chuyện mình sắp nói là hay, ý của mình là đúng, nên khi nghĩ người nghe nói ngược lại là mình nổi điên, mình bực bội, mình tự hỏi sao họ không nghe mình. Bạn có biết tại sao mình giận không? Thầy sư hỏi lại cái vị mà đặt câu hỏi đó. Hỏi sư có biết tại sao mà sư giận không? Ông nói là ông giải thích này, tâm lý thông thường khi nói chuyện gì mình cũng cho là cái chuyện mình sắp nói là đúng. Tâm lý thông thường nghĩ rằng những chuyện mình nó sắp nói là hay, những chuyện mình sắp nói là đúng, sắp nói là hay, và họ, cái người mà nghe đó là phải làm theo ý của mình. Trong thực tế chưa chắc đã, và nếu mà họ mà nói phản bác trở lại là mình nổi điên đó, mình bực bội đó. Thì bây giờ thì sư hỏi, tại sao mà sư giận? Tại sao cái người đó nói mà làm sư giận? Dạ thưa thiền sư, tại vì con chấp vô ý của con. Thiền sư trả lời, đó là tâm tham. Lúc thiếu chánh niệm, khi bạn nói với ai chuyện gì, nếu người nghe hoan hỷ tán đồng những gì mình nói, mình vui, mình thích quá, hãy coi chừng đấy. Như vậy tức là thiền sư nói, ông này ông trả lời ông lại là vì tôi chấp vào ý của tôi. Thì thiền sư phân tách, đó là tâm tham đấy. Mà tâm tham là sao? Là khi mà mình không có chánh niệm á, khi mình nói cái gì mà người ta vui vẻ, người ta thích quá, người ta chăm chú, người ta nghe mình nói, mình không có để ý, mình không tránh nghiệm. Mình nói chặn lại một cái là mình bắt đầu mình nổi khùng. Là tại vì ông nói là đây là dạng của tâm tham. Lần tới nói nữa nhưng người này phản bác nói lại là thế là mình nổi giận. Đọc lại cái chỗ này ha. Khi lúc thiếu chánh niệm, bạn nói với ai chuyện gì, nếu người nghe hoan hỷ tán đồng những gì mình nói, mình vui thích quá, hãy quay chừng cái tâm này. lần tới nói nữa, nhưng người này phản bác, người này nói trái lại, là tự nhiên mình sẽ nổi sân, bởi vì người ta đã đồng ý với mình rồi mà. Đó là trường hợp con cháu trong gia đình của mình, có vậy không? Mình nói thì nó nghe thiệt hay không mình cũng biết nữa. Nó giả có ngon lắm. Đến khi mình nói tới nữa là cái nó có một bữa nào đó nó nói ngược lại là mình không ngừa rồi. Thưa thiền sư, vị này, cái vị trình pháp mới nói nữa, ý con muốn nói phiền não là do mình chấp vào tôi ta, cho những gì mình nói là đúng, còn người ta sai, cho nên tâm con mới khó chịu bực bội. Thiền sư trả lời, nhận xét vậy rất đúng, phân tích vậy không sai, nhưng câu chuyện phải nhớ là đã xảy ra rồi và ván đắm thuyền rồi, sửa có được nó đâu. Bây giờ mình suy nghĩ lại là quá trễ rồi. Mình chấp vô ý của mình chấp vào tôi ta, mình cho mình nói là đúng, người ta sai, cho nên mình khó chịu bực bội, mỏng nói vậy là trễ rồi. Gọi là cái mình nhắc thầm thôi, nhắc là mình làm sai rồi đấy. Mình khó chịu bực bội là tại mình chấp vô ý của mình rồi đấy. Chuyện cần làm là trước khi nói đó, trước khi nói là tô đậm, ông lặp lại lặp tới 20 lần, trước khi nói ai điều gì, nhớ phải có thái độ chân chánh, nhắc nhở mình chuyện mình sắp nói người này hay một với người này hay với một người với một chuyện gì đó, tại sao mình nói cho người ta. Hãy nhắc nhở mình sắp nói với người này hay với người khác một chuyện gì đó, tại sao mình nói như vậy, mình có biết không? Ví dụ như quý vị mà thấy là con cháu của mình, là người thân của mình, là anh em huynh đệ của mình làm sai đó, bây giờ mình sắp sửa nói với người ta nè, mà tại sao mình nói? Khi mình nói như vậy, mình nói cái gì nè? Có lợi lạc không lợi lạc nè? Có hợp thời không hợp thời nè? Lợi ích cho mình phải lợi ích cho người nữa. Đó, con sư kia ổng nói, người tới ta tới đây, cái ông đó là ông nhỏ hạng tôi, mà mỗi lần mà tôi nhắc nhở, tôi khuyên lơn ông, tôi nói ông đừng có đi ra ngoài phố, ngoài phường, ông đi mua đồ, mua đạc ngoài đó vậy, người ta sẽ hiểu lầm, người ta nói là mấy sư Việt Nam là giữ tiền, rồi không có chịu giữ giới, không có chịu hành thiền, mà thầy thiền sư thì dặn rằng là mà đi ra như vậy đó, là ông trụ trì đó, và ông mà thấy được là có chừng đó, ông sẽ đuổi đó. Đó thì sư này đó là đi tới đi lui cứ nhắc hoài thì vậy. Nhưng mà ông kia ổng chịu. Ông nói cụ trì đuổi tôi chứ đuổi gì sư. Phạm giới tôi phạm cho sư đâu có phạm đâu mà sư nhắc tôi. Vả lại sư là cái gì mà sư nhắc. Ông thiền sư ổng nhắc tôi mà mắc mới gì sư nhắc. Thấy không? Cái ông này ổng nói, khi mà con nghe câu nói đó, con nói rằng đúng rồi, mình là ai mà đi nhắc người khác. Ông thiền sư nói, ôi sao nói cái đó là quá trễ rồi. Phải chi mà mình nhắc mình trước đi, rằng là mình có đủ tư cách để mình khuyên lên người ta không nè. Mình nói mình phê bình chỉ trích, mình nói người ta không giữ giới, người ta bỏ trần thiền, người ta đi ra ngoài, người ta đi ăn đi uống, người ta đi uống cà phê, người ta làm chuyện này chuyện kia, sai trái với nội quy của trần thiền vân 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 vân. Mình đâu có phải là cái chuyện của mình làm. Cái đó là trụ trì làm, cái đó là thiền sư làm. Mình có thể là mình lên mình báo cáo cho các vị biết rồi để cho các vị xử lý. Hoặc giả là ví dụ như bây giờ đó, có một sư nào mà lớn hạ ở trong nhóm Việt Nam, mình tới mình trình bày câu chuyện để qua thử ý của sư như thế nào, bởi vì nó ảnh hưởng tới hội chúng của các sư Việt Nam, người ta có thể là chụp mũ và người ta cho rằng là các sư Việt Nam không chịu hành thiền, qua đây chỉ chiều nào cũng ra uống cà phê, mà có thiệt chứ không phải không. Vì vậy quý vị thấy không, khi mà nói một cái gì mà nói với người khác mà mình suy nghĩ rằng mình nói cái này có thể làm động tâm của họ, mình phải cẩn thận. Hãy nhắc nhở mình sắp nói với người này hay mình nói với người kia, nói một chuyện gì đó, tại sao nói. Trong tác ý có tham sân nên thái độ không chân chánh. Vì vậy tôi vẫn khuyên hành giả trong hội chúng Việt Nam nên nhớ tập chánh niệm lúc nói. Người Việt Nam ở đây rất đông, chính người mười ý, nên không chánh niệm lúc giao tiếp thế nào cũng gây xích mích tranh cãi. Mà ông nói xích mích tranh cãi là còn đỡ được quý vị. Quýnh nhau nữa nè. Quýnh nhau, rượt nhau, chạy tá. Sư chạy cũng té quái luôn. Sư vô, sư can, ông kia ông xông lại, ông làm sùm quá thôi, sư sách quá sư chạy. Tại vì không ai nghe nữa, là ông là Việt Nam rồi, ông là Đại Hàn. Ông Đại Hàn thì ông nói tiếng của ông, Việt Nam nói tiếng của ông, nói qua nói lại. Tiếng Anh thì bá chơ bá chạng. rồi mình vô mình nói tiếng Anh á, thì ông đại hàng ông nghe sơ sơ, nhưng mà ông Việt Nam nghe, rồi đứng đó mà thông dịch ú ớ qua lại, cái hai ông xông nhau đánh nhau hồi nào không hay. Sư hết hồn hết vía, thôi sư chẩu. Sư chạy ra, cái sư gặp thiền sư đang đứng, cái sư nói dạ ông thầy, trong đó đánh nhau trong, ông nghe la la đúng ra không vậy? Cái ông nói thôi thôi sư đi đừng, tôi đi đừng, tôi trốn. Mình tưởng đâu ông nói thôi để đây đứng lại giải quyết, trong nói thôi trốn. Cái mới hai thầy trò mới chung vô là cái ông thì già ông đâu đã tới gần cửa rồi, ông nói bây giờ đó người ta đánh nhau, người ta đang lên kiếm ông thầy, cái ông nói thôi phải chung vô chứ biết sao giờ, trốn không được phải ngồi xuống. À câu chuyện này đơn giản thôi, ông thầy thiền sư á thì ông nói chuyện, ông nhắc nhở là trong cái buổi mà trình pháp á, thì ông nói rằng là đó quý vị là bỏ công bỏ của qua đây tu tập, quý vị ở chùa có rất là nhiều công chuyện bị trí tăng mà, thì nhớ tới đây nhớ tu tập, cái thời gian của mình nó rất là ngắn, nó khuyên lên vậy thôi. Rồi á là đó quý vị, nhất là các người các vị Việt Nam á, tiếng Anh tiếng U mình không có nhiều, mình tránh bớt cái giao thiệp với người nước ngoài, nhất là mấy cái người đại hàng hay là mấy người Mã Lai rồi vậy đó. Mấy người này thì thiệt ra tiếng, người Mã Lai thì còn đỡ, cho người đại hàng hay là người Trung Quốc rồi vậy đó, họ không có giỏi tiếng Anh. Tiếng Anh mình cũng ba chơi ba chạng, mà họ cũng ba chạng ba chơi, nói qua nói lại hiểu lầm hồi nào không hay. Đó thì khuyên vậy thôi. Không biết làm sao đó mà cái ông đại hàng đó ông lại nghe. Ông lại ông kiếm Việt Nam, ông nói tại sao mà ông đi vô trong buổi trình pháp á mà ông nói là tôi với ông là gây qua gây lại để cho ông thầy, ông nói là sư đừng có nói chuyện với ông đại hàng. Mà trong cái buổi trình pháp là ông kia, ông thầy chỉ dặn thôi, cho ông kia cũng không nói gì hết. Thầy thấy là xuống nói chuyện ồn ào quá, ông thầy mới nhắc là đừng có đi gặp các sư đại hàng, các sư Đài Loan. Họ là cái người ngoại quốc họ tới, họ đã không biết nói tiếng Anh mà mình cũng tiếng Anh mình cũng giỏi, nói là gây hiểu lầm. Có bao nhiêu đó thôi đó, rồi mà ông đại hàng đó rồi ông qua ông kiếm ông Việt Nam. Mà cái chú Việt Nam này, ông đại hàng đó là một ông sư Sa Di. Chú Việt Nam là một cái chú cư sĩ mà mới cũng mới xả y à, cái đầu còn đầu trọc quý vị. Đó, rồi nói qua nói lại, nói tới nói lui không biết sao, rồi ông đại hàng đó ông nói cái thằng này nó dốc, ông xông lại ông đánh. Ông kia la chạy ra sư đang đứng ngoài kia, ông kéo sư vô. Ông kia ông nói cái ông này đó ông nói xấu tôi. Cái tôi nói không, ông nói xấu đâu. Sư biết cái gì mà sư không nói, ông quấn sư ra sư nữa. Thế vậy thế mà thấy chỗ nào mà lộn xộn mà đánh nhau thôi, cái việc trước tiên lo mà chạy cái đã rồi tính sau. Người Việt Nam đông chính người mười ý, cho nên bạn không chánh niệm lúc giao tiếp thế nào cũng gây tranh cãi xích mích. À, có ba hạng người rất cố chấp vào ý của mình, đó là người lớn tuổi tức là người già, ông thầy và cha mẹ phụ huynh. Thầy sư phân tách như vậy đó, có ba hạng người rất là cố chấp giữ cái ý mình rất là cứng, đó là người lớn tuổi. Người lớn tuổi thường nói rằng ưa chấp vào ý mình, tao già tao phải hơn chúng mày là bọn trẻ chứ, mày nói sao được, tao đáng tuổi cha mẹ mày mà. Đừng có nói cha mẹ, mà trong này trường hợp là ông nội mày nữa, gần 80 rồi mà, thì tao không thể nào mà tao thua mày được cái trơn, nhất là tao ở trong hạ lạp tao cũng cao nữa. Rồi cái ý này đã quá ăn sâu vào trong đầu, cho nên mình luôn luôn cho mình là đúng. Trong bất kỳ lời nói hành vi cử chỉ dù nhỏ nhặt tới đâu, trước khi nói hay làm phải xem chừng tác ý của mình, đó là người có tu tập. Nếu tác ý có xen lẫn tham sân si thì mình tránh khoan nói hay làm, đợi một dịp nào tâm mình yên ổn cái đã rồi hãy nói hay làm, bằng không thì phiền não sẽ khởi sanh. Chuyện mình nói đã không đem lại lợi ích cho người khác mà họ còn phiền não, họ gây cái chuyện khó khăn cho mình nữa. Thưa thiền sư, đây là một vị khác trình. Người ta hỗn với con, người này nhỏ hạ hơn con mà muốn làm ông thầy. Người ta hỗn với con, họ nhỏ hạ hơn con, họ làm chuyện sai trái, con lại con chỉ. Ông này ông nói, ông biết gì, tôi còn biết hơn ông nữa. Ông tưởng ông lớn hạ, ông biết hơn tôi hả? Cái ông này muốn làm thầy, ông nhẫn họ, tôi mà muốn làm thầy. Đây cũng là chấp vào ý nữa, nhỏ hạ hơn, không được hỗn, phải biết kính trọng người lớn. Tao nói cái gì cũng đúng hết trơn, mày nói sai, tại vì tao lớn hạ hơn mà. Mà thiệt ra nhiều ông lớn hạ mà đâu có biết gì đâu. Lớn hạ nhưng mà già càng lớn vậy thôi chứ đâu có biết gì. Sư nhớ có một lần đó, ở bên Mỹ đó quý vị, ngài thầy của sư là ngài Hòa Thượng Usilanda đó, ngài ở trong cái chùa đó. Rồi cái ngài là tương đối là ngài không có lớn hạ, ngài nhỏ hạ thôi, nhưng mà trong chùa nó có hai ba vị lớn đó. Rồi ngài nói rằng là đó, tôi thì không khó khăn với Phật tử, tại Phật tử là tôi giảng kinh giảng pháp và tôi dạy thiền thọ nghe, nhưng mà mấy vị sư trong chùa là cứ nói rằng là tôi là người nhỏ hạ, mà cứ bày đặt cái dạy thiền rồi làm chuyện này chuyện kia, cũng tại sao mà người ta không mời các vị đó mà mời tôi. Nhưng mà đó hỏi ra cho kỹ cái lý do là tại vì thứ nhất là tôi biết tiếng Anh, các vị đó không biết tiếng Anh, không biết tiếng Anh là sao nói. Rồi cái thứ hai nữa đó thì tôi có học, còn cái vị đó thì là chỉ vô chùa tu thì già lớn thì có học, cũng có học, học cho sơ sơ thôi đó. Rồi có một bữa đó quý vị, cái chi tăng đi lên trên chính điện, lên trên cái tháp thờ đó mà để lễ Phật đó. Thì bên Miến Điện họ có cái cách là cái tháp thì chính giữa đó, người ta làm cái bàn thờ đó, thì người ta làm bằng kiến. Cái tháp rồi bên Miến Điện thì người ta không có đục, còn bên Mỹ người ta khoét ở trong cái trống rồi ta thờ Phật ở trong đó. Thì là một cái phía tháp là đóng lại, rồi người ta thờ Phật ở đó, rồi người ta để đèn rất là sáng, ta để kiến nữa đó. Thì sư thấy là các vị thầy của sư đi lên, mà có ngài hòa thượng Uy Xuyên Đa đi sau các vị lớn, thì có một vị sư già đó, ông muốn là ta đi là lớn hả, ông chen ra phía trước, ông đứng ông đánh lễ, ông cúi cái sau, ông gia vô cái miếng kiến một cái ầm. Ngài đứng sau, ngài nói vậy cho ông cũng muốn, ông nói ông lớn hạ đó, ông chen ra phía trước đó, nhưng mà ông cũng có lý, ông thử qua thử cái kiến bên Mỹ có tốt không. Chứ mình cũng, ngài tức cười quá, ngài không biết nói sao nữa. Ơi tuốt trên này mà chen lên trên kia, sợ mình mấy ông nhỏ hạ mà ông đứng trước mình mà ông lại mình như vậy là mình là mình thua ổng á. Chen tới gần cái quất xuống làm một cái ầm, may nó chưa bị kiến này. Đây cũng là chấp vô ý của mình, nhỏ hạ hơn không được hổn, phải biết kính trọng người lớn, thái độ rất là tức cười. Thưa thiền sư, khi người này hổn với con suy nghĩ mình là ai mà muốn người khác kính trọng, suy nghĩ thế tâm con bất khó chịu. Thiền sư trả lời, đây là tâm lý của mọi người, mày không biết tao là ai hả? Mày là cái thá gì mà dám ăn nói với ta như thế? Ta là người thay thế trụ trì đây, vân vân và vân vân. Và mình cứ nghĩ như vậy rồi mình chấp ta, rồi mình phiền não. Thế thiền sư nói, mình nhớ một điều đó, khi mà mình dạy ai, mình nói cái điều gì tốt, mình nhớ phải có thái độ chân chánh. Bây giờ có bổn phận của mình, có làm phải làm chuyện đó không này? Nếu mà đúng bổn phận của mình rồi thì mình nói, mà nhớ giữ thái độ chân chánh là đừng có mong người ta nghe mình. Bổn phận của mình là khuyên lơn, giải bày, chỉ cái chuyện đúng chuyện sai, mà còn người ta nghe không thôi chuyện của người ta. Mình đừng có dính vô nhiều quá, mình dính vô nhiều quá mình rất là khổ. Đó sư nghe nhiều vị trình pháp đi tới chùa đó không chịu tu, người ta giao cho đống mèo đó, ngồi đó là than, trời ơi mấy con mèo làm tôi tu không được, mà ai kêu mình đi giữ mèo cho người ta, nghe không? Đó, rồi đôi khi người ta giao cho mình chó, mình cũng ở đó mình giữ nữa. Tôi nói bữa nào đấy người ta có cái tiệm tạp hô, người ta giao cho cô buôn bán rồi ở đó còn giữ tiệm tạp hô cho người ta luôn hay sao đấy? Đó mình đôi khi mình không để ý, đó mình tốt bụng mà, mình tốt bụng với người ta, rồi người ta nhờ cái gì mình cũng làm. Rồi mình khi mình làm rồi mới thấy té là sức của mình kham không nổi, sức mình kham không nổi thì nó phiền não. Vì vậy cái chuyện tốt mình làm thì mình giúp người ta này. Ví dụ như bây giờ cái cô kia cô có con mèo, phải không? Cô cần có một người để cho con mèo nó ăn, để nó cũng tội nghiệp, mình cũng thương mèo vậy. Thì phải coi thử là mình cái sức mình có không này. Nhất là trong cái khóa thiền, mình phải đi thì giờ tu tập chứ. Rồi mình giúp được thì mình phải ráng. Mình đừng có than thở gì nữa, tại mình muốn mà. Đó, vì vậy quý vị thấy cái có một cái chút trí tuệ mà trong cuộc sống hàng ngày nó đỡ khổ cho mình ghê lắm. Bởi vì càng lúc mình không có dính líu nhiều tới chuyện của người khác, mình sẽ nhìn cái vấn đề qua thử là nhắc nhở mình qua thử mình giúp được không nè. Mình giúp được thì mình giúp hết lòng. Còn mình giúp không được, giúp mà thấy phiền não là phải biết trước, là phải rút ra. Còn không thôi nữa là mình, cái phước mà phục vụ của mình, mình phá nó rồi. Mình làm bể cái phước của mình rồi. Vì vậy có cái lòng tốt mà thiếu trí tuệ là cái đó là phá hoại đó. Mình phá mình mà mình làm cho người khác cũng đau khổ nữa. Đây nói một bài pháp mà liên quan tới vấn đề làm phước, tại vì có một vài vị hỏi rất nhiều về vấn đề làm phước. Đây thì có một cái bài cũng trường sư giảng cũng khá lâu rồi, liên quan tới một cô Cô hỏi là cô nói rằng là năm nay đó là ở bên Myanmar đó, con phải về Việt Nam sớm, không dự lễ dân y được. Nhưng con đã tác ý hùng phước rồi, không dự lễ mà đã hùng phước rồi thì thưa thiền sư, phước báo có khác nhau không? Nó bình thường đó thì quý cô qua bên Myanmar đó tu tập một thời gian, tới cái ngày mà lễ dân y thì ở lại làm lễ dân y, đâu vào đó xong xuôi rồi thì mới đi về. Năm nay nó hơi khác, là mấy cô về sớm, là tự vé về sớm mà vé nó khuyến mãi, thay vì 100 đô bây giờ còn có 50 à, thành người nào cũng về hết. Ngày mai tới dân y rồi hôm nay đi về, thì cô này cô lên cố hỏi đó, đi về như vậy thì cái phước nó có bớt không? Thiền sư nói nếu đã hùng phước thì có phước rồi, tác ý làm phước sanh lên, khỏi cần có mặt trong buổi lễ cũng được. Mình đã cố ý mình hùng phước rồi mà, mình hoan hỷ với phước báo của người khác mình mới hùng chứ, thì là cô đã có phước rồi. Còn cái chuyện mà cô có mặt ở trong buổi lễ không có mặt buổi lễ không thành vấn đề. Đúng ra tôi nghĩ là hành giả đúng ra đi về không quay chừng mà tốt hơn đối với hành giả đấy. Thiền sư nói thôi cứ, cô cứ đi về đi, không sao hết, phước cô đầy đủ rồi đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là cô đó là cô phải nên đi về đi. Đúng ra là hành giả nên đi về, không chừng điều ấy tốt hơn cho quý vị. Có mặt trong buổi lễ có thể làm giảm phước vì tâm của bạn quá háo hức và quá chấn động. Như vậy cái phước nó không đến từ cái chuyện mà mình cúng dường cho chư tăng, y áo tứ sự cúng dường hay tiền bạc, mà tại vì cái tâm mình háo hức quá, nó làm cho bể cái phước của mình. Vì vậy tốt nhất chắc có lẽ là cô nên đi về. Hoặc lúc bây giờ tâm hành giả quá hoan hỷ hay bực bội vì những chuyện xảy ra không đúng ý mình, đều làm cho mình mất phước hết. Cái trạng thái tâm hoan hỷ, hoan hỷ này cũng phải là chữ hỷ piti của tiếng Pali, mà hỷ này là cái tâm nó rất chấn động. Ta nói hoan hỷ, hoan hỷ, hoan hỷ là quỷ trong chùa đó, là nó chấn động quá đi, chứ không phải là cái tâm hỷ của cái chữ piti. Bởi cái chữ piti mà tâm hỷ, tâm nó rất là thanh an, tâm nó rất là nhẹ nhàng. Và cái người này khi mà gặp cái chuyện bất trắc không bao giờ tâm nó phản ứng. Còn hỷ là nếu mà có chuyện gì là nộ, hỷ nộ ái ố, nó bật qua bật lại rất là nhanh. Hoặc tâm quá hoan hỷ hay bực bội, bởi vì nó hỷ thì nó phải nộ, vì vậy nó sẽ bực bội khi có chuyện không xảy ra đúng như mình muốn mong muốn, làm cho mình tâm mình rất là khó chịu, và làm cái điều này làm cho phước của mình mất. Khi hành giả làm phước dân y mà thấy chư tăng, thấy Phật tử phụ nhau tiếp tay làm cho buổi lễ tốt đẹp, tâm hỷ thật sự đó, tâm không chấn động, thì phước của các bạn tăng thêm. Muốn cho phước được sung mãn, hành giả hãy cố tập thiền, kinh nghiệm được các tuệ giác của thiền tứ niệm xứ, như vô thường khổ vô ngã, thấy rõ trạng thái tâm lúc làm phước, thì bây giờ cái phước của mình mới gọi là sung mãn. Đó là lý do tại sao mà vị thiền sư này thường nhắc hoài là nếu mà bạn muốn làm phước mà cho cái phước mình mà sung mãn á, là cái tâm mình là cái tâm xả, tâm nó không vui, tâm không buồn, tâm rất là nhẹ nhàng, tâm rất là quân bình. Mà muốn mà có được cái trạng thái này là mình phải tu dữ lắm mà. Vì vậy bố thí mà trì giới tham thiền thì quý vị thấy ba cái này là nó nối với nhau hết trơn. Không thể nói rằng là tôi chỉ bố thí tôi trì giới mà tôi phải tham thiền nữa để cái tâm tôi mới yên ổn, tôi làm phước mới có phước được. Ngược lại trong ngày lễ dân y, hành giả quá bận rộn, mất chánh niệm, phiền não chen vô. Khi phiền não đã có mặt thì phước còn lại rất ít, hay bạn đã làm cho phước của bạn mất toàn bộ rồi. Mình bỏ ra cả ngày, mình phục vụ, mình bỏ tiền, bỏ bạc, mình cúng dường, mà tâm nó cho quá chấn động, nó chạy đầu này, nó chạy đầu kia, chạy đầu nó. Rồi đấy, ông nói mình mất hết phước rồi. Sáng hôm nay đó sư được người ta mời đi qua bên chùa Y Sơn á, làm lễ đó. Thì đây là một cái buổi lễ mà cái mừng ta tổ chức cầu siêu cho một người mà đã quá vãng đó. Thì cái ông cụ mà chết á, là ông đó là mất rồi đó. Thì ông là hồi trước là ông là Phật tử rất là thuần thành bên đó, ông giúp đỡ rất là nhiều cho chùa, ông có đức tin với sư cả bên đó, rồi ông phụ giúp phương diện tài chánh Phật được đủ thứ chuyện à đó. Rồi bây giờ đó ông mất rồi đó, thì bà vợ của ông á mới là kêu con cái lên làm phước. Mà cái ngày giỗ thì cũng đã qua rồi, nhưng mà bây giờ con mới rảnh thì kêu hết con cháu lên làm phước. Thì mấy người con nói rằng là trong cái buổi mà làm phước á, sư nhắc Khi nói quý vị tới chùa, quý vị tụng kinh, tức là một vài hình thức mình niệm Phật, quý vị xin giới, quý vị có phước. Và bây giờ thiếu một cái nữa là quý vị phải hành thiền. Ngồi chừng 5-3 phút thôi, tâm mình nó yên ổn. Quý vị nào mà từ trước đến giờ không có tập thiền tứ niệm xứ, tập thiền niệm Phật cũng phải duy trì, phải tập đều đặn. Đặn sao? Đặn cho tâm mình cho nó yên ổn. Rồi sư dặn, sư nói là thôi bây giờ đó, nếu mà quý vị tập không được niệm Phật thì bây giờ quý vị ngồi thấy tâm mình phải phòng, thấy xẹp, tâm suy nghĩ, bất tâm suy nghĩ, trở lại phòng xẹp. Đơn giản làm như vậy thôi. Cái chú con, cái chú nói, má là má nghe sư nói không à? Má phải tập à. Má phải nhớ bà phòng xẹp kìa. Sư nghe mấy ông ăn, mấy ông nói bên đó sư không có nghe, mà sư nghe mấy sư cái nói lại. Má nhớ không, phải phòng xẹp à. Chứ còn cái vụ mà làm phước đây là tụi tôi nói là đã có tiền, có bạc lo trơn, mà bán ngủ có tháng này bán ngủ cũng được, má lo không à. Mà có gì đâu mà lo. Đồ đạc thì con cái nó mua rồi. Bây giờ bà muốn cái gì? Nói rằng là bây giờ phải cúng tứ vật dụng tới chư tăng này, tịnh tài này, đồ ăn đồ uống phải lo cho đàng hoàng tử tế. Thì mấy đứa nhỏ đã làm hết trơn rồi, không có gì đâu lo. Vậy là mà cứ đi vô đi ra thao thức à. Những mà mấy ngày mà ngày hôm qua là hôm nay làm phước, và ngày hôm qua ngủ không được à. Quý vị thấy vô lý không? Quý vị cái tâm phiền não đó, cái người lớn tuổi mà không tu, cái tâm nó phiền não. Tâm phiền não nó đẻ ra nhiều cái thứ. Vì vậy khi mà mình làm phước mặc suốt cả ngày, rồi mình chấn động, mình lo lắng như vậy, mình bẻ hết phước của mình, uổng không? Bây giờ câu chuyện gì nó tới là tới, không sao hết. Ông thầy sư này ông kể, ông nói rằng là khi lúc mà tôi mới tu đó, hồi xưa là ở chùa cũ là hòa thượng còn sống đó, thì có một cái buổi sáng đó, tôi nghe chưa ăn đêm tâm, mà chưa tăng chuẩn bị đi xuống ăn đêm tâm, thì tôi đi vô trong nhà bàn á, tôi vô nhà ăn á, bếp á, tôi thấy có một cái cô đứng, cô khóc, khóc quá trời, khóc tức tưởi. Kì tôi hỏi mấy người trong bếp, tôi hỏi tại sao mà cô này cô khóc vậy? Thì là trong nhà bếp mới nói rằng là cô này đó, sáng hôm nay cô muốn cúng dường một cái món mà nó cần tới bún tươi. Tại vì là họ Myanmar là họ cũng giống như Việt Nam vậy, là người ta đặt bún tươi ở đâu đó trong làng cũng đồ gì đó, rồi người ta đem tới, rồi người ta đem tới chùa, rồi là vừa đúng là đây nấu nước dùng, rồi xong xuôi là bún tươi đem tới, rồi là bỏ vô tô là dâng cho chư tăng. Rồi cái chú mà đạp xe đạp mà chú đưa bún tươi đó, không biết cái chú đi làm sao đó, nó ngoài ruộng chú té cái ầm bao nhiêu bún đổ hết trơn, kêu hoài đó không ai trả lời. Thì người ta chú mày lật đật, chú mình nhờ một người nghe là vô báo cho chùa biết là bây giờ bún tươi không có, thì nếu mà có chùa có bún khô là có mì là có gì làm đỡ cho. Ô con nghe như vậy là thôi cô khóc. Trời ơi, tối sáng hôm nay là con cố gắng làm cái món đó để đãi cho chư tăng, mà cái ông này ông ác, ông không có dậy kia cái nọ, rồi ông làm ông sùm sùm. Cái cuối cùng đó quý vị biết sao không? Ông thiệt sư ông dò cái cảnh, ông nói trời ơi, làm phước như thế này mà sao không có phước được. Làm phước thế này mà sao mà có phước. Làm phước mà tâm nó chấn động, mà đau khổ quá trời đất này. Tại vì sao? Tại vì muốn có bún tươi. Mà cái chú đó ông đâu phải chú, lỗi chú phải không? Chú đạp xe đạp cái sao đó mà chú đi ra ngoài ruộng á, rồi đường nó gồ ghề quá thì chú té buổi sáng sớm mà làm sao. Mà rồi đó quý vị biết sao không, cuối cùng á cũng có bún như thường. Là tại vì sao? Nghe nói là có một cái người nào đó họ thấy té rồi họ kêu, họ hỏi chú này chú nói rồi, cái họ nói thôi bây giờ lấy bún của tôi này, tôi còn này, đem tới chùa cái dân vừa đúng giờ luôn. Cuối cùng có chuyện gì xảy ra hết. Thực sự nói đôi khi cái người Phật tử ra mình không có chỉ cho họ, họ làm phước á, họ làm bể phước của họ trơn, tôi thấy rất là tội nghiệp đó. Bà đứng bà khóc miết vậy à. Rồi tôi thấy tội nghiệp quá, tôi vô tôi cũng khuyên. Tôi nói tại sao cô khóc vậy? Ôi bù luôn bù la. Sáng này con nhảy con kia nọ rồi sư ơi. Bây giờ có ông thiền sư ông nói thôi tôi cũng bước ra cho rồi, cho tôi lát bà khóc quá tôi chịu không nổi tôi cũng khóc theo. Nhiều người tâm họ chấn động quá. Mà cái tâm mà chấn động như thế này là chắc là không có phước. Bài này tôi còn dài nữa, tôi để hẹn quý vị ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.